Tần Nhã Lâm chụp lại trang web, lưu thời điểm và gửi yêu cầu cải chính. Sau đó cô mở bản nháp cũ, đặt cạnh tờ chương trình nhặt được. Ký hiệu móc ngược nằm đó như một nốt nhạc lạc trong câu. Cô chưa biết nó đến từ đâu, nhưng cô biết rất rõ mình chưa từng viết như vậy. 3 ngày sau, dàn giao hưởng Lam Vân nhận lịch tập mới, tên Tần Nhã Lâm biến mất khỏi tất cả các buổi. Người thay thế là nhạc trưởng khách vừa đứng trên bục hôm cô bị chặn ngoài cửa, còn Lục Minh Khải trực tiếp giữ vai trò giám sát nghệ thuật. Thông báo gửi kèm một điều khoản yêu cầu nhạc công không trao đổi với người đang bị xác minh về nội dung tập luyện. Ai vi phạm có thể bị loại khỏi chương trình mùa đông. Chu Mạn Thanh đọc điều khoản 2 lần. Cô đã ký kiến nghị đòi Tần Nhã Lâm xin lỗi, nhưng chưa từng yêu cầu cấm cả dàn nhạc nói chuyện với nhạc trưởng cũ. Khi một nghệ sĩ viola hỏi liệu họ có được thăm hỏi cá nhân hay không, Lục Minh Khải đáp rằng người vô tội sẽ không cần lôi kéo nhân chứng. Câu nói ấy biến mọi lời hỏi thăm thành dấu hiệu đồng lõa. Tần Nhã Lâm biết lịch mới qua trình Gia Hân, cô gái trẻ không gửi ảnh tài liệu, chỉ nói buổi đánh giá học bổng sẽ được ghép vào buổi tập cuối tuần nếu cô chấp nhận người hướng dẫn mới. Tần Nhã Lâm khuyên cô nhận buổi tập. Nhưng như vậy, họ sẽ bảo em quay lưng với cô. Em giữ cơ hội của mình, không phải quay lưng với tôi. Điều họ muốn nhất là biến lựa chọn sinh tồn của em thành một lời tuyên thệ. Trình Gia Hân im lặng rất lâu rồi mới đồng ý. Tần Nhã Lâm yêu cầu cô không hỏi chuyện sự cố, chỉ tập trung vào âm nhạc và ghi lại mọi thay đổi ảnh hưởng đến phần độc tấu. Cô không muốn một nghệ sĩ trẻ phải đóng vai người thu thập chứng cứ. Trong buổi tập đầu, nhạc trưởng khách cắt bỏ gần 1/3 đoạn cello, nói cấu trúc mới cần gọn hơn. Trình Gia Hân phản đối vì đó là phần hội đồng học bổng đã chọn. Lục Minh Khải ngồi dưới khán phòng, bảo việc cắt sửa là cần thiết sau thất bại của ý tưởng cá nhân. Ông còn nói quyền quyết định cuối thuộc về nhà hát.